Hello, chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast của mình. Đây là cái nơi mà mình tạo ra với cái hy vọng là có thể có được một cái không gian mà mình sẽ hoàn toàn có thể chia sẻ những cái câu chuyện, những cái góc nhìn và quan điểm của cá nhân mình một cách gần gũi và thân thuộc nhất, như cái cách mà mình nói chuyện với những đứa bạn của mình trong những buổi cà phê á mọi người. Và mỗi tập podcast sẽ là một cái số, không, một tập podcast sẽ là một cái lần mình đi cà phê với chính người nghe của mình, đó chính là mọi người. Thì đó là lý do tại sao mà lát nữa mình sẽ dùng những cái ngôn ngữ, những cái cách nói chuyện nó rất là bình dị, bình thường, và kiểu mình cũng sẽ giữ là những cái khoảnh khắc tự nhiên, ví dụ như là mình hắt xì, mình ở hay là mình uống nước, mình ăn bánh đồ đó, thì mình cũng sẽ giữ lại để nó có được cái tinh thần tự nhiên nhất của cái tập podcast này. Đó, mình nói trước để dụ mà các bạn mới tới, các bạn có thể hiểu được tinh thần của kênh mình ha. Rồi, thì cái tập podcast ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái chủ đề. Thật ra tới bây giờ mình vẫn chưa quyết định được là mình nên đặt cái tên gì. Đó, cái tên mà mọi người thấy được là cái tên là mình đặt sau này, sau khi mình edit cái tập này đó. Thì mình muốn nói về cái chủ đề là những cái mặt trái của cái việc mình giữ lại nhiều thứ ở trong lòng mình đó. Ở đây không có nghĩa là mình để bụng mà mình kiểu người ta làm gì mình cái xong mình để dành trong bụng, mình ghim trong đó rồi xong mai mốt mình có cơ hội mình trả thù hay sao đó nha mọi người. Cái việc mà giữ nhiều thứ ở trong lòng mà mình muốn nói ở đây á, đó chính là cái chuyện mà mình không có mở lòng mình ra và mình không có chịu nói những cái suy nghĩ trong lòng của mình ra khi mà những cái câu chuyện đó có liên quan tới người khác và cũng có liên quan tới chính bản thân mình nữa. Có thể nói là những cái vấn đề với nhau nè, hoặc là những cái tâm sự ở trong lòng, thì mình muốn chia sẻ cái này tại vì hôm qua mình mới đi chơi với một bé em. Bọn mình nói rất là nhiều về cả cuộc sống của bọn mình và nói về cả công việc của mình nữa. Cái xong sau đó rồi mình mới phát hiện ra là bọn mình có khá là nhiều những cái điểm chung trong cái suy nghĩ, và mình còn nhận được khá là nhiều những cái góc nhìn mới từ cái bạn đó nữa. Và lúc mình về nhà, sau khi mình reflect lại, mình tự vấn lại cái cuộc trò chuyện đó, ngoài cái chuyện mình thấy là những cái bài học mình học được từ cái câu chuyện của em mình á, thì mình còn nhận thấy được là bây giờ mình đã trở thành một cái con người cảm thấy rất là tự nhiên khi mà chia sẻ khá là nhiều thứ từ bên trong mình, chứ không có còn là một cái chú bé, một cái cậu bé mà ngày xưa rất là cảm thấy không an toàn khi mà chia sẻ những câu chuyện của mình, hoặc là cảm thấy nói ra những cái thứ đó nó cũng không có đáng, nó cũng kiểu nói ra cũng vậy thôi, cũng không ai giải quyết được vấn đề cho mình, vân vân. Mình đã từng là một người như vậy. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại thì mình mới thấy là mình thay đổi cũng khá là nhiều. Thì đó là lý do tại sao mà mình làm tập podcast này. Và rất là hy vọng là nó sẽ có thể tác động được tới mọi người một phần nào đó. Và như mọi khi mình vẫn luôn nói mọi người là tất cả những cái gì mà mình chia sẻ với mọi người á, đều là quan điểm cá nhân của mình, đều là câu chuyện cá nhân của mình. Mặc dù đó là cái bài học của mình và mình chia sẻ thật lòng luôn á, nhưng mà mình không có áp đặt mọi người là phải nghe theo nó 100%. Tại vì mỗi người mỗi trải nghiệm, mình nói vậy để mọi người có thể biết được là ok, mình không ép mọi người, chỉ là muốn chia sẻ cho mọi người như cái chuyện mà ok, hai đứa bạn đi nói chuyện với nhau thôi. Ok là thì nói tới cái chủ đề của tập podcast ngày hôm nay, thì mình cũng biết được là sẽ có rất là nhiều những cái lý do tác động tới cái chuyện mọi người giữ nhiều thứ ở trong lòng mình, kể cả câu chuyện đó có liên quan tới người khác hay là cái chuyện đó là chuyện của riêng mọi người. Nhưng mà bản thân mình thì như mình có nói hồi nãy rồi đó, là mình tự thấy được là những cái mặt trái mà mình quan sát được nó nhiều hơn hẳn so với những cái mặt lợi của việc giữ trong lòng á. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ ba cái gọi là mặt trái lớn nhất của cái chuyện mình từng giữ khá là nhiều thứ ở trong lòng cho mọi người thông qua những cái câu chuyện của mình để mọi người có thể hiểu hơn ha. Và cái mặt trái đầu tiên và mình cảm thấy nó là một cái điều mà rất là đáng sợ, đó chính là những cái hiểu lầm á mọi người. Nói chung mình là một người cực kỳ sợ hiểu lầm luôn mọi người. Tại vì mình đã từng gặp rất là nhiều vấn đề với cái sự này. Sao ta? Mình nói cụ thể hơn tí ha. Khi mọi người coi phim á, mà không, coi phim, đọc truyện hay là bất cứ cái hình thức nào mà mọi người là khán giả á, thì kiểu cho dù cái hiểu lầm đó nó có được giải quyết hay không, thì với tư cách là một người ở bên ngoài nhìn vô cái bộ phim đó, nó như là một khán giả, một thính giả, mọi người xem thì mọi người sẽ biết đó là đang tồn tại cái hiểu lầm đó, và có thể cả hai bên không có bên nào xấu hết, đó thì mọi người sẽ có thể quan sát được cái điều đó. Nhưng mà tới khi nó là vấn đề của tụi mình á, thì mình thấy được là đa phần các trường hợp chỉ khi bọn mình giải quyết được cái hiểu lầm đó, bọn mình mới biết nó là hiểu lầm. Còn không thì có khả năng cao bọn mình cứ nghĩ nó là một cái thực tại. Và đôi khi mình còn sẽ có dính vào những cái trường hợp mình nghĩ là bên kia là cái bên gọi là sao ta, sai trong cái trường hợp đó. Không biết mọi người hiểu ý của mình không, nhưng mà mình sẽ kể mọi người nghe một câu chuyện của mình hồi năm cấp 3, năm lớp 12. Mình có một cái nhóm bạn hồi xưa chơi rất là thân, bây giờ tụi mình cũng thân nghe. Nhưng mà đã có một giai đoạn gần như tụi mình bị mất cái tình bạn với nhau chỉ vì hiểu lầm, và may mắn là tụi mình giải quyết được. Thì nói chung là quay trở lại thời cấp 3, mình sẽ kể mọi người nghe ngắn gọn thôi. Tụi mình chơi từ năm năm lớp 10, năm lớp 11, và cũng có hòm hòm trước đó năm cấp 2 chơi với vài bạn nữa. Nhưng mà thân nhất á, là một nhóm khi mà tụi mình chơi năm lớp 10, năm lớp 11. Rồi tới năm lớp 12 á, thì bọn mình phải tách lớp ra. Mà cái vấn đề ở đây là chỉ có một mình chọn cái ban khác thôi, cho nên là mình qua một cái lớp mới, còn những bạn còn lại là học chung một cái lớp với nhau. Đó, thì sau một khoảng thời gian, tự nhiên mình cảm thấy là tình bạn của tụi mình đang có một cái vấn đề gì đó. Bắt đầu có những cái cuộc đi chơi mà tụi nó đi chơi riêng mà không có mình ở trong đó. Rồi nói chung là có rất là nhiều những cái dấu hiệu là mình cảm thấy là mình đang bị tách ra á. Thì lúc đó mình nghĩ vậy, tức là mình nghĩ là tự nhiên nó là như vậy, và mình cũng nghĩ là mình bị tách ra, chứ mình không có nghĩ là mình sai chỗ nào hết. Tại vì thật sự là với cái đầu óc của mình cả tại thời điểm đó đó, thì mình cũng nghĩ là mình không có làm gì sai hết trơn á. Cái mình cảm thấy ủa cái tụi này nó bị cái gì vậy. Và sau đó rồi thì có những cái trường hợp, ví dụ như là có một sinh nhật của một đứa trong nhóm mà tụi nó đi chơi với nhau mà không có mời mình, thì mình cũng buồn chứ. Đó, mình rất là buồn. Cái xong mình mới bắt đầu nói là ủa tại sao cái nhóm này nó lại làm như vậy với mình. Nói chung hoàn toàn tại thời điểm đó đó, mình nghĩ mình là nạn nhân mọi người. Ừ, đó mình nghĩ vậy. Thì sau khi mà chắc là cũng một năm trời á, mình thấy cái quan hệ của tụi mình rất là căng thẳng luôn. Thậm chí cái lúc mà mình lên phát biểu, lúc tổng kết năm học á mọi người, thì lúc mà mình lên phát biểu cái xong tụi nó bỏ về, tụi nó lên phòng của tụi nó hết, cái mình kiểu rất là buồn luôn. Mà kiểu mình cứ nghĩ cái thời điểm đó là tại sao tụi nó lại làm như vậy trong khi mình chưa làm gì hết trơn, mình nghĩ vậy. Nhưng mà sau đó rồi thì mình mới bắt đầu suy nghĩ lại, mình thấy là chắc là không có một cái thứ gì mà nó diễn ra tự nhiên như vậy hết, phải có một cái vấn đề gì đó, một cái sự hiểu lầm gì đó ở đây. Và mình cũng rất là tiếc cái tình bạn này nếu như mà nó bị biến mất á mọi người, cho nên là mình quyết định là mình nói chuyện với tụi nó. Thì sau khi nhắn tin với nhau rất là nhiều, thì lúc đó mình mới phát hiện ra là có rất là nhiều những lần mà chính bản thân mình làm những cái điều mà vô tình á, nhưng mà làm cho tụi nó cảm thấy là mình làm như vậy là không tốt, và mình cũng thấy tụi nó cảm thấy như vậy là đúng. Kiểu lúc đó mình hơi vô tư quá mọi người. Tức là mình nói ngắn gọn thôi một vài cái thôi, kiểu khi mình qua lớp mới nè, mình làm lớp trưởng của lớp mới, thì mình có lý do của mình là mình ok, mình là lớp trưởng thì mình phải chăm lo những hoạt động của lớp. Nhưng mà với góc nhìn của tụi nó thì dĩ nhiên tụi nó cũng sẽ thấy là mình không dành thời gian cho tụi nó nữa, và những cái cuộc đi chơi của mình bắt đầu có những con người khác chứ không phải là tụi nó. Và nó là thực tế, tức là với mình thì mình có lý do là như vậy, nhưng mà trên thực tế rõ ràng là mình đang không chăm lo mối quan hệ với tụi nó, cho nên tụi nó cảm thấy mình không có chăm lo mối quan hệ tụi nó thì cũng đúng đó. Và mình còn có những cái hành động mà khi tụi nó kể lại thì mình cũng thấy mình sai thiệt. Tức là kiểu đã có một lần mình đi chơi với lớp mình, xong tụi nó đi chơi một đám của tụi nó, chứ cũng không phải ai đi chơi với lớp đâu, tụi nó đi chơi với cái đám mà đáng lẽ ra là có mình trong đó đó. Ừ, thì hai nhóm gặp nhau thì mình cũng nghĩ là bình thường mà. Cái xong mình chạy lại, mình nhờ một đứa trong nhóm tụi nó chụp hình cho lớp tụi mình. Mà trước đó thì tụi nó cũng đã có một cái sự mà không thích lắm khi mà mình không quan tâm tới tụi nó, mình kiểu đi chơi với nhóm mới như vậy rồi. Mà mình thì cứ kiểu vô tư, ờ tao làm lớp trưởng mà thì tao chăm lo lớp tao là chuyện bình thường vân vân á. Đó, mình không nói tụi nó sai nha, nhưng mà mình mình cứ nghĩ là mình có cái lý do của mình. Xong cái mình làm những cái hành động như vậy đó, cái về sau nói chuyện với nhau tụi nó kể lại thì mình mới thấy là mình sai vãi luôn. Cái xong mình mới bắt đầu chia sẻ những cái khó của mình, ví dụ như là những cái lần mà tụi nó đi sinh nhật của một đứa trong nhóm mà không có mình thì mình cũng buồn, ví dụ vậy. Nói chung là hai bên thì cũng sẽ có những cái hiểu sai nhất định về đối phương đó, thì tụi mình cũng đã cho nhau cái cơ hội để giải thích. Thì sau cái lần đó tụi mình kiểu không có thân nhau liền lại, nhưng mà ít nhất tụi mình đã hiểu là thứ nhất là với góc nhìn của tụi nó đã hiểu lý do tại sao mà lúc đó mình làm như vậy, và rõ ràng là mình không phải là đúng hoàn toàn, mình cũng có những cái hành động mà rất là làm cho tụi nó buồn, và mình cũng công nhận điều đó. Và mình cũng đã hiểu được là lý do tại sao hồi xưa tụi nó làm như vậy, hai bên đã hiểu được tại sao kiểu trong suốt một năm đó cái mối quan hệ này nó lại căng thẳng như vậy. Và cuối cùng là rất may mắn thì càng về sau tụi mình lại có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với nhau, xong tụi mình đi chơi nhiều hơn với nhau, và bây giờ trộm vía là tụi mình đã chơi được tới giờ và thân thiết, tức là không phải kiểu gồng gượng á mọi người, mà mỗi lần đi chơi tụi nó mình rất vui, và thật sự mình rất là vui vì lần đó đã dám mở lòng ra và nói chuyện tụi nó. Chứ mình nghĩ là nếu như mà cái lúc đó Mình và tụi nó không quyết định cho nhau một cuộc nói chuyện như vậy, không nghiêm túc nói ra những cái suy nghĩ của nhau như vậy á, thì có khả năng cao là tình bạn của tụi mình đã biến mất rồi mọi người. Đó, thì lịch sử là một cái thứ không thể quay đầu lại, cho mình cũng không dám chắc với mọi người là nếu lúc đó tụi mình không nói với nhau thì có một cái tín hiệu vũ trụ nào đưa tụi mình về lại bên nhau không, mình không biết. Nhưng mà mình nghĩ khả năng cao là mình sẽ mất đi cái tình bạn đó. Nói chung á, mình cảm thấy á, mọi người, những cái câu chuyện mà mình hay nghe trong những cái cuộc trò chuyện về nói xấu bạn thân cũ, nói xấu người yêu cũ á, lúc mà mình nghe thì mình cũng chỉ nghe cho biết thôi. Ừ, tức là ok, vẫn sẽ có trường hợp là người ta kể về người bạn thân cũ hay là người yêu cũ rất tồi gì đó, có thể nó là sự thật do người đó tồi thiệt, nhưng mà mình cũng nghĩ là có khả năng là nó là hậu quả của những cái hiểu lầm á, mà không được giải quyết á. Ừ, thì đó là cái góc nhìn của mình mỗi khi mình nghe chuyện người khác đó. Thì mình rất là kiểu muốn share với mọi người một điều thông qua kinh nghiệm của mình đó, đó chính là nếu mọi người cảm thấy những người nào thật sự quan trọng với mọi người, nói chung là mọi người cảm thấy họ có một cái sức nặng nhất định trong lòng mọi người á, thì khi cảm thấy có một cái vấn đề nào đó phát sinh giữa hai bên, hãy nói thẳng với nhau, tìm cơ hội để nói chuyện với nhau và cho nhau cơ hội được giải thích. Nhiều khi mọi người nói ra mọi người mới biết là đó giờ mọi người đã nghĩ quá nhiều rồi, và người ta cũng có những cái lý do riêng của người ta khi mà người ta làm những cái điều đó. Thì khi mà mình cho nhau cái cơ hội nói thẳng ra rồi mà người đó vẫn tiếp tục tái diễn lại những cái điều đã từng diễn ra, hoặc là mọi người quan sát được cái sự nói dối trong người đó, thì hả, đi đến cái bước có thể gọi là tệ nhất đi. Còn nếu mà mọi người ra cái quyết định rời đi trước khi mọi người nói thẳng ra, thì khả năng cao là bọn mình sẽ bị dính vào những cái hiểu lầm á mọi người. Đó, thì đó là cái mặt trái đầu tiên, và cũng có thể xem như là cái lời khuyên của mình, đó chính là hãy nói thẳng với nhau trong một cái dịp nào đó và cho nhau cơ hội được giải thích. Ok. Rồi, trước khi mà bọn mình qua cái mặt trái thứ hai của cái chuyện mà giữ nhiều thứ ở trong lòng á, thì mình xin được phép ăn uống nhẹ một cái. Mình rất là thèm cái bánh mà mình được tặng đó mọi người. Ủa, hồi nãy mình kể mọi người câu chuyện này chưa ta? Tự nhiên cái mình quên luôn. Tức là có một cái bạn ở Sài Gòn lên Đà Lạt chơi, thì bạn có nhắn tin cho mình, bạn nói là bạn có đem bánh từ dưới Sài Gòn lên để tặng cho mình. Thì bạn đem cho mình cái hộp bánh này, với lại bạn tặng cho mình một cái bức tranh mà bạn vẽ mình với lại con gái của mình, bé Bơ. À, con gái là bé chó nha mọi người, chứ không phải là mình đẻ con nha. Ừ, thì bây giờ mình xin được phép ăn cái bánh này. Nó là bánh heo thì nha mọi người. Ngon quá, ngon quá, ngon quá. Tuyệt vời. Cái bánh này nó có tên là Freedom Freedom hay là Freedom gì đó, tức là F R Y ngắn G U M. Rồi, mọi người đọc làm sao? Thế là mình không biết cái tên brand này đọc như thế nào, cho nên mình sợ đọc sai tên brand của các bạn. Rồi, nhưng mà các bạn có thể search thử nha. Không có quảng cáo nha, trời, tôi được tặng quà chứ không phải brand kêu tôi quảng cáo nha. Nói chung nó cũng khá là ok, nó hợp vị mình, nó mặn mặn. Còn hợp vị mọi người không thì mình không biết, nhưng mà với mình thì nó hợp vị. Cái bánh này á, nó bị một cái thôi, đó chính là khi mà mình ghi podcast á, mọi người đâu có thấy mình ăn được đâu, cho nên là phải chi mà nó có được cái sự giòn như chuối chiên á, là mình sẽ nghe nó rập rập rập. Cho nên bây giờ không khó thì mọi người nghe đỡ cái tiếng nãy của mình nha, nó như cái tiếng ếch kêu vậy. Ok, bây giờ mình sẽ uống nước rồi mình sẽ tiếp tục. Phè qua đề. Thì hồi nãy mình đã nói với mọi người cái mục đầu tiên, cái mặt trái đầu tiên mà mình đã từng trải qua. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái mặt trái thứ hai của cái chuyện là mình giữ những cái điều mà mình muốn nói lại trong lòng, trong cái mối quan hệ với người khác. Đó chính là mình vô tình lấy đi, không phải, không ghê, mình vô tình kiểu không có cho người khác cái cơ hội để họ sửa mọi người. Có thể trong cái trường hợp mà mình đang nói ở đây á, là cái điều mà mọi người nghĩ về cái người đó, đó là đúng. Tức là nó không phải cái trường hợp mà mình hiểu sai về người ta nữa, mà những cái điều mình đang nghĩ là nó đúng, là cái điều mà người đó làm sai, cái tánh người đó kỳ. Nói chung là ok, một cái điều gì đó tiêu cực từ phía họ, thì có thể đó là một cái cách làm việc không chuyên nghiệp, hoặc là cái miệng nói chuyện hơi vô duyên xíu, hay nói về ngoại hình của người khác, hay là cái tánh mà hay trừ hao khi mà đi chơi với mọi người để mọi người phải đợi. Nhưng mà cái vấn đề á, là nhiều khi người ta không nghĩ đó là một vấn đề, người ta nghĩ là đó là một cái chuyện bình thường á mọi người. Nói chung cái này á, mình nghĩ là nó sẽ quan trọng hơn hết khi mà nó nằm ở trong cái môi trường kiểu làm việc nhóm nè, hoặc là trong môi trường công sở mọi người. Kiểu khi mà mình làm việc với một người nào đó, mình cảm thấy người ta như thế này như thế kia, thì thay vì chọn cái cách là nói chuyện với người ta, mình sẽ chọn cái cách là sau này không làm việc với người ta nữa. Và thậm chí tiêu cực hơn, khi mà mình đi gặp những cái người mà có khả năng sẽ trở thành đồng nghiệp tương lai của người ta, xong mình nói về người ta như thể là cái thằng này nó làm việc không có chuyên nghiệp đâu, cái tánh nó kỳ lắm, nó hay như này như kia, thì mình nghĩ như vậy nó sẽ không có nên lắm. Cho nên là với bản thân mình thì mình nghĩ là ok, trong mối quan hệ bạn bè, nếu mọi người cảm thấy là người đó đủ quan trọng với mọi người và người đó có thể là một người có thể nói chuyện được á, thì mọi người thử nói với người ta xem như nào. Nói chung cũng tùy trường hợp nha, tại vì dĩ nhiên là cũng sẽ có vài lúc người ta sẽ nghĩ mình là một người rất là bao đồng rồi xong người ta còn chửi mình nữa. Chính bản thân mọi người mới là người cân nhắc được cái chuyện là có nên nói cái chuyện đó cho cái đối tượng đó hay không, để người ta sửa hay không. Còn nếu trong một cái môi trường làm việc nhóm á mọi người, thì mình thật sự rất là khuyên mọi người hãy luôn có cho nhau một cái văn hóa feedback, tức là cho nhau những cái lời nhận xét mỗi một cái mốc thời gian nào đó, ví dụ như là sau một cái dự án nào đó, hoặc thậm chí là cứ mỗi 2 tuần một lần bọn mình sẽ có một cái buổi ngồi nói chuyện về cách làm việc của nhau, nói cho nhau nghe là có những cái vấn đề gì. Mình nghĩ là đôi khi á, cái chuyện mà mọi người không nói với người ta không phải vì mọi người không muốn nói, mà tại vì nó không có những cái thời điểm phù hợp á mọi người. Cho nên là trước khi làm việc với nhau luôn á, thì hãy cố gắng là mình tạo trước một cái tiền đề là sau này sẽ có những cái buổi để mỗi người ở trong team được nói ra những cái quan điểm của chính mình, những cái điều mà nằm ở trong lòng mình về cái cách làm việc của những người còn lại, hoặc là về bất cứ cái gì của nhau, để cho mọi người được hiểu nhau hơn và để cho cái dự án này nó được tiến hành suôn sẻ hơn. Thì mình nghĩ đó là một cái điều rất là nên làm. Nhưng mà mình cũng có một cái lưu ý á, đó chính là sao ta, không có ai mà thích những cái khuyết điểm của mình bị phơi bày ra một cách trần trụi và bị đem ra phê phán hết. Cho nên là cái cách mà mọi người nói cũng rất là quan trọng nữa. Hãy nói một cách nó hòa nhã nhất có thể để cho người ta hiểu được cái ý của mình, mà nó lại không mang cái tính công kích trong cái lời góp ý đó của mình. Ừ, thì để cho người ta có thể nhận thức được điều đó và biết đâu được người ta sẽ nghe, tiếp thu và sửa, và sau này mọi người sẽ có cơ hội làm việc với một người đồng nghiệp nó xịn sò hơn, nó văn minh tử tế hơn. Đó, thì mình nghĩ cái chuyện mà nói ra để cho người khác có cơ hội được sửa nó cũng rất là quan trọng. Nói chung ở cái điều số 2 này á mọi người, khi mà mình gọi nó là một cái mặt trái á, thì mình cũng đắn đo khá là nhiều, tại mình không biết là nó có phải là một cái mặt trái không, khi mà thật sự thì nó cũng không có ảnh hưởng gì tới mình á mọi người. Ví dụ như cái ở trên đi, nó là hiểu lầm đi, thì ok, mình không giải quyết được những cái điều đó thì mình cũng sẽ có những cái sự bất lợi của riêng mình. Còn riêng cái trường hợp này á thì nó sẽ liên quan tới người khác. Ok, mình không nói ra, mình không giúp người ta phát triển được thôi. Thì nếu mà mình nói nó là một cái mặt trái thì không biết là mình có bị kiểu thánh mẫu quá không? Mình có bị hơi thể hiện cái sự thảo mai quá không? Nhưng mà nói chung á, mình nghĩ là nó cũng một phần nào đó vừa là một cái mặt trái, nếu như mà cái người đó nó trở thành một cái điều gì đó tiêu cực trong tâm trí mọi người, và tệ hơn nữa là cái người đó tự nhiên sẽ trở thành một cái chủ đề không có được tích cực lắm khi mọi người đem đi ra để nói chuyện với những người khác nữa, thì có thể nó sẽ là một cái mặt trái khi mà nó tiến tới cái trường hợp như vậy. Ngoài ra thì ở cái điều số 2 này á, nó cũng có thể gọi như là một mặt lợi, nếu xét theo cái góc nhìn là ok, khi mà mình nói ra thì mình sẽ có thể giúp được người khác thay đổi một cách tốt hơn, maybe đó. Thì mình nghĩ là nó cũng hơi gọi là không biết nên gọi là mặt trái hay mặt lợi, nhưng mà mình nghĩ là mọi người hiểu ý mình, hy vọng vậy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi tới cái mặt trái thứ ba, và nó sẽ có liên quan tới cái chuyện là cái câu chuyện này là về bản thân mình và mình lựa chọn giữ nó trong lòng chứ không chia sẻ ra bên ngoài, tức là mình không lựa chọn mở lòng ra với người khác ở cả nhà. Thì nó sẽ có vài cái nhánh nhỏ ở trong cái phần này chứ cũng không phải là chỉ có một mặt trái, thì mình sẽ đi từng cái nha mọi người. Cái đầu tiên thì mình nghĩ là mọi người chắc là sẽ biết được đó, nhưng mà mình nghĩ nó quan trọng cho mình nói luôn, đó là cái chuyện mà khi mà mình giữ trong lòng nhiều á mọi người, thì mình sẽ có khá là nhiều áp lực á. Mình không biết liệu mọi người có đang trải qua cái giai đoạn này không, nhưng mà mình đã từng trải qua một cái giai đoạn kiểu mình nghĩ là những cái chuyện mà mình đang trải qua á, mình nói ra thì cũng không có ai giải quyết gì được cho mình hết, chỉ có mình mới giải quyết được thôi, và mình nghĩ là mình cũng sẽ giải quyết được trong tương lai kiểu vậy á. Tức là mình cảm thấy là nói ra nó cũng không có nhiều ích lợi lắm, và người ta còn kiểu thấy mình đang khó khăn đồ đó. Ừ, thì bản thân mình đã từng trải qua cái giai đoạn cảm thấy như vậy. Nhưng mà về sau thì mình thấy là thông qua vài lần mình chịu mở lòng, mình chia sẻ vài câu chuyện của mình với những người mình tin tưởng, thì mình thấy á, đúng là có vài lúc người ta không có giải quyết được cho mình được thiệt mọi người. Có một vài vấn đề đúng là chỉ có mình giải quyết được thôi. Nhưng mà cái mà mình nhận được á, đó chính là mình khuây khỏa lắm. Tức là có một vài giai đoạn nha, hồi trước á, mình trải qua cái khúc mà nó vừa ghê gớm về công việc tương lai mà nó vừa ghê gớm về cả những cái chuyện gia đình nữa, thì khi mà mình kể ra những cái mình đang phải trải qua cái giai đoạn đó với những cái đứa bạn thân của mình á, thì mình mới biết được là cái chuyện mà được người khác lắng nghe á, nó cũng rất là dễ chịu mọi người. Nhiều khi mình chỉ cần một cái chỗ để mình xả ra thôi. Ừ, kiểu kiểu vậy á. Và thêm một cái nữa, đó chính là bạn mình đúng là nó không có cho mình lời khuyên, nó cũng không có giải quyết vấn đề được cho mình, nhưng mà nó mới được gợi ra từ câu chuyện của mình, và nó cũng kể cho mình nghe về những cái câu chuyện của gia đình nó. Thì khi mà mình nghe những câu chuyện của bạn mình đó mọi người, không phải là mình thấy tụi nó cũng đau khổ thì mình bớt đau khổ, mà là mình thấy được là kiểu có một thực tế, đó chính là mỗi người trẻ già lớn bé, không chắc là mấy đứa bé nó cũng không có gánh nặng quá nhiều về gia đình đâu, nhưng mà ok, chắc là từ độ tuổi 20 độ trở lên đó, thì mỗi người sẽ có những cái gánh vác nhất định về mặt gia đình riêng. Thì khi mình biết được cái điều như vậy đó, thì mình cũng phần nào hiểu được là có thể đây là một cái điều tất yếu, và mình cũng không nên cảm thấy là mình quá xui khi mà phải trải qua những điều như vậy. Thì tóm lại, mình chỉ muốn nói với mọi người là khi mà mình nói ra những cái vấn đề của mình á, không nhất thiết là mình sẽ được giải quyết bởi người khác đâu, chỉ đơn thuần là mình được lắng nghe, hay là mình kiểu có thể nghe được từ người khác về những câu chuyện của họ, nhiều khi mình còn được nguôi ngoai nữa, và mình giảm bớt áp lực đi một phần nào nữa mọi người. Cho nên là nếu mà có những cái con người mà kiểu sao ta đủ tin tưởng trong cuộc đời của mọi người á, thì lâu lâu cũng có thể chia sẻ với mấy bạn mà để mình kiểu giảm bớt gánh nặng. Ngoài ra thì mình nghĩ là nó còn có một cái nguyên nhân khác cho cái vấn đề mọi người không muốn chia sẻ nữa, đó là nhiều khi mọi người nghĩ là mọi người sẽ lan tỏa năng lượng tiêu cực cho người khác khi mọi người kể những câu chuyện của mình á. Mà với bản thân mình thì cái chuyện mà lan tỏa năng lượng tiêu cực á mọi người, nó sẽ rất là khác với cái chuyện là tâm sự với nhau. Ừ, kiểu mình thấy là trừ khi mà tự nhiên mình có một cái vấn đề đối với gia đình của mình, cái xong mình gặp bạn bè của mình, cái xong mình cứ chù ộ, rồi xong mình trút giận lên nó, mình làm nó cảm thấy bực bội theo á, thì đó mới là khi mà mình lan tỏa những cái năng lượng tiêu cực cho người ta. Còn lúc mà người ta ngồi để nghe mình nói chuyện, kể về những cái câu chuyện buồn của mình á, thì người ta sẵn sàng để lắng nghe á, mọi người, thì nó không phải là lan tỏa năng lượng tiêu cực. Mình thấy vậy đó. Ngoài ra thì nó còn sẽ có vài trường hợp khác của những cái bạn mà có bệnh lý, những cái vấn đề liên quan tới tâm lý, thì mình sẽ không đề cập ở đây nha mọi người. Chỉ là mình muốn clear rõ với mọi người cái góc nhìn của mình về cái chuyện là mình tâm sự với người ta sẽ rất là khác với cái chuyện là mình làm cho người ta cảm thấy tiêu cực theo mình đó. Ừ, ok, rồi thì nó cũng sẽ có liên quan tới cái chuyện là mình giữ những cái vấn đề, những cái câu chuyện, những cái ý tưởng gì đó của mình ở trong người, của chính bản thân mình trong người á mọi người. Cái gọi là mặt trái thứ hai của nó, đó chính là mọi người sẽ bỏ qua một vài những cái góc nhìn mà theo mình là có khả năng là sẽ rất là hay ho. Ví dụ như là về cái câu chuyện tâm sự đi, thì như cái câu chuyện hồi nãy ở trên mình có nói với mọi người đó, là cái vấn đề gia đình đó, khi mình kể ra mình cứ nghĩ là sẽ không ai giải quyết được cho mình, thì đúng là không ai giải quyết được cho mình thiệt. Nhưng mà khi mà bạn bè của mình nó kể cho mình nghe về những câu chuyện của gia đình nó đó, thì mình cũng được nguôi ngoai phần nào. Thì tức là đó cũng là một cái góc khác từ những con người khác mà đó giờ mình không nghĩ tới, đó là những cái góc mới. Ngoài ra còn về những cái vấn đề ý tưởng nữa mọi người, ví dụ như là cũng một câu chuyện của mình đi, thì kiểu khi mà mình có một cái ý tưởng nào đó mà mình nghĩ là mình định làm á, thì mình thường sẽ đi tham khảo một cái đứa bạn nào đó mà cùng cái lĩnh vực đó với mình, và nó cũng khá là lý trí để mình chia sẻ. Thì hồi xưa á, mình quan sát thấy có một cái vấn đề, đó chính là có rất là nhiều người người ta lên Đà Lạt chơi á mọi người, người ta rất là thích được mặc đồ xứ lạnh, kiểu măng tô, áo phao đồ đó, nhưng mà người ta lại ngại mua, bởi vì cái lý do là mặc ở Đà Lạt được mấy ngày thôi, đem về Sài Gòn chắc chắn không mặc thì nó sẽ rất là phí tiền. Cái xong mình nghĩ ra cái ý tưởng là cho thuê đồ đó, thì mình nghĩ đó là một cái ý tưởng kiểu ô đỉnh cao nhân loại võ lâm truyền kỳ rồi đó, quá là đỉnh khi mà nghĩ ra cái này đi. Cái xong mình cũng bắt đầu nói chuyện với bạn mình để mình coi coi là cái góc nhìn từ phía bên ngoài của nó là như thế nào. Thì nó nói với mình á, tao có vài cái mà cần nói để mày suy nghĩ lại một tí. Cái đầu tiên, khi mà đi Đà Lạt á, thì cái nhóm mà lên đây để du lịch mà chụp hình cái kiểu mà cần đồ đẹp á, thường là người ta sẽ có những cái lịch trình rất là kín, đi chỗ cà phê này, đi chỗ cà phê kia, đi đến tham quan chỗ này, tham quan chỗ kia. thì liệu người ta có cái thời gian để mà tới chỗ của mày thử đồ rồi thuê đồ để mà đi hay không? Đó là cái thứ nhất. Rồi á, ngoài ra thì nếu như mà mày cho thuê đồ nam nha, thì á, đa phần các bạn nam á, không phải ai cũng giống mày, cũng sẽ ngựa ngựa nghĩ tới cái chuyện là mặc đồ đẹp đẹp, mặc đồ Đà Lạt đâu. Mày có thật sự nghĩ đó là suy nghĩ của tất cả mọi người chưa, hay là đó chỉ là suy nghĩ của mày thôi? Thì nó sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề như vậy, mày đã cân nhắc tới chưa? Thì đúng là sau khi nghe bạn mình nói xong, mình mới kiểu wow, đó là mình chưa có cân nhắc tới những cái vấn đề đó. Tức là ok, không cần biết là những cái điều đó nó có thật sự đúng hay không, nhưng mà rõ ràng là nó là một cái góc nhìn mà khi mà mình suy nghĩ tới cái ý tưởng của mình nghĩ nó là một ý tưởng quá là hay á, mình chưa từng cân nhắc tới. Thì mình nói cái này á chỉ để nhắn nhủ với mọi người một điều, đó là đôi khi á mình giữ mọi thứ ở trong lòng bởi vì mình nghĩ là cái góc nhìn của mình nó quá tuyệt vời, cái ý tưởng của mình nó quá tuyệt vời rồi á, nhưng mà lúc mà mọi người nói ra rồi á, mọi người mới nhận lại được những cái góc nhìn mà nó hoàn toàn rất khác, và nó sẽ là một cái nguồn tư liệu rất là đáng giá cho cả những cái ý tưởng hay thậm chí là những cái tâm sự của mọi người. Đôi khi mình cứ nghĩ là có những cái vấn đề của mình đó là mình đã tính được hết tất cả những cái cách giải quyết cho cái vấn đề đó rồi, nói ra thì người ta cũng sẽ cho mình những cái lời khuyên như vậy thôi, không có giúp ích được gì. Nhưng mà chưa nói ra làm sao biết được, làm sao mình biết được sẽ có một cái lời khuyên nào đó mà tự nhiên nó nằm ngoài dự kiến của mình, nó không phải là những cái thuộc vùng hiểu biết của mình thì sao? Ừ, nó có thể giúp ích mình mà. Còn nếu như mà mình nói ra rồi mà không có lời khuyên nào hợp tình hợp lý thì mình nghĩ là nó vẫn xứng đáng để nói khi mà mình trút ra được những cái mà mình muốn trút. Đó, thì mình nghĩ là vì những cái mặt trái như vậy á, cho nên là với bản thân mình thì mình rất là khuyến khích cái chuyện lựa chọn những cái người mà bản thân tụi mình tin tưởng để chia sẻ ra những cái nằm ở sâu bên trong lòng tụi mình, những cái tâm sự hay thậm chí là những cái ý tưởng, những cái dự định nào đó. Thì nhiều khi mình sẽ lấy lại được những góc nhìn khá là hay ho. Đó, thì đó là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho mọi người thông qua những cái có thể gọi là mặt trái khi mà mình giữ rất là nhiều thứ ở trong lòng mình, kể cả đó là cái thứ của mình hay là cái thứ mà mình quan sát được từ người khác á. Thì từ những cái điều đó, những cái mình đã trải qua, những cái mà có thể gọi là những cái hậu quả đi, thì rất là hy vọng mọi người cũng sẽ sẵn sàng để mở lòng hơn trong một vài trường hợp. Tại vì thật sự là khi mình nói ra rồi á mọi người, nó không những là có thể giúp ích được cho bản thân mình, nhiều khi nó còn giúp ích được cho người khác nữa. Vậy thì tại sao mình lại không nên thử? Cái quan trọng ở đây á là cái cách nói của mọi người như thế nào và cái đối tượng mọi người nói là ai thôi. Chứ mình thật sự rất là khuyến khích mọi người có thể mở lòng ra để cho cuộc sống của mình nó sẽ có được một cái sự cảm giác là có người cùng đồng hành với mình trên những cái chặng đường này của mình á, mặc dù cuối cùng vẫn là mình ra quyết định thôi, nhưng mà rất là quan trọng khi mà mình có những cái người mà đứng bên cạnh để động viên tinh thần đồ đó mọi người. Đó, thì thông qua những cái gì mình chia sẻ, mình rất là hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho mọi người một phần nào đó, và cảm ơn mọi người rất 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 rất, rất, rất là nhiều vì đã ngồi ở đây nghe mình tới thời điểm hiện tại. Mình thật sự rất là trân trọng sự hiện diện của mọi người luôn á. Và nếu như mọi người cảm thấy show của mình hay á, rất hy vọng mọi người có thể đánh giá cao cho mình ở trên Spotify và Apple Podcast hay là Google Podcast hay tất cả những cái nền tảng khác. Nếu mọi người đang nghe buổi sáng, buổi chiều thì mình chúc mọi người sẽ có một ngày thật là tràn trề năng lượng. Nếu như mọi người đang nghe buổi tối thì chúc mọi người lát nữa sẽ ngủ ngon nha. Bây giờ thì cái mũi mình nó nghẹt lắm rồi, nãy giờ mọi người nghe chắc mọi người cũng kiểu tắt hơi với mình rồi đúng không? Rồi, ok, cảm ơn mọi người một lần cuối cùng. Hẹn gặp mọi người vào những tập podcast tiếp theo. Bye bye!